Chương 546, bắt sống 18 con mai hoa lộc. Chương 546, bắt sống 18 con mai hoa lộc. Kỳ thật, Lý Thanh Tiền cùng Lý Thanh Minh mấy cái này hàng đoán cũng không sai, Lý Thanh Sơn chính là định đem nước thuốc ở chung quanh toàn bộ bơi khắp, bây giờ bọn này mai hoa lộc còn đang nghỉ ngơi. Đoán chừng phải kéo dài đến ban đêm, cũng chính là 6 điểm đằng sau. Bọn này mai hoa lộc mới có thể bắt đầu tiếp tục ăn, trong lúc này thời gian dài, đầy đủ Lý Thanh Sơn hoàn thành đây hết thảy. Về phần thời gian quá dài khó tránh khỏi sẽ có sơ hở phát ra động tĩnh gì, từ đó kinh động bọn này mai hoa lộc, Lý Thanh Sơn cũng không cần lo lắng. Chỉ cần vận chuyển thuần dương chân khí, liền có thể 100% bảo trì cảnh giác. Tại bọn này mai hoa lộc bốn phía, phàm là không cẩn thận giẫm nát những cây, phát ra hơi lớn một chút động tĩnh, đều sẽ kinh động bọn này mai hoa lộc. Nhưng là tại thuần dương chân khí bao khỏa phía dưới chân giẫm nát bất kỳ vật gì, tựa như là ở trong nước đứt gãy một dạng, cũng sẽ không đem thanh âm truyền đi quá nhiều. Có lúc, cái này đần biện pháp chính là biện pháp tốt nhất. Lý Thanh Sơn dự định đem chung quanh sắc vì khoa lủng cây lá cây toàn bộ bôi lên nước thuốc, nhưng phàm là mai hoa lộc thích ăn đồ vật, Lý Thanh Sơn một cái cũng sẽ không buông tha. Nước thuốc cho ta. Ba người các ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn, đừng phát ra cái gì thanh âm. Lý Thanh Sơn ngữ khí nghiêm túc nói. Sơn ca yên tâm. Đại tráng ba người chỉnh trọng gật đầu đạo. Lý Thanh Sơn vận chuyển thuần dương chân khí, mang theo một cái đổ đầy nước thuốc cấm nước, hướng phía chung quanh du tẩu, lại dùng chổi lông đem nước thuốc bôi lên tại lủng cây bên trên. Không bao lâu, một bầu nước thuốc toàn bộ dùng hết, Lý Thanh Sơn lần nữa trở về, đem chống không nước thuốc gấm nước giao cho đại tráng sau, cầm mới nước thuốc gấm nước lần nữa xuất phát. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Không có nước thuốc sau, đại tráng liền cầm lấy chống không ấm nước rời đi nơi đây, sau đó chạy về chuyến bầu nhụy, rót đầy mới nước thuốc một lần nữa trở về. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đại tráng, nhị tráng cùng Triệu Hồng Kỳ tới lui lui không biết chạy bao nhiêu chuyến, mai cho đến 3 giờ chiều đều thời điểm, Triệu Hồng Kỳ đem cuối cùng 3 cái ấm nước thuốc đưa cho Lý Thanh Sơn nói sơ ca, cuối cùng tam thủy ấm, chuyến bầu nhụy nơi đó cũng không có. Được chưa? Xem ra, có cơ hội muốn bao nhiêu đi vài vòng, nhìn xem có thể hay không lại điều phối đi ra một chút. Lý Thanh Sơn nói xong, liền lần nữa coi chừng rời đi, đem cuối cùng tam thủy ấm nước thuốc bôi lên ở chung quanh lùm cây bên trên. Sau đó, chính là chờ đợi. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Đương nhiên, nếu là bọn này mai hoa lộc thật một chút mặt mũi không cho, cái kia Lý Thanh Sơn chỉ có thể dùng sức mạnh, có thể lưu lại mấy cái chính là mấy cái. Hơn 6 giờ chiều thời điểm, bọn này mai hoa lộc quả nhiên có hành động. Nằm sau một ngày đã bắt đầu đói khát đứng lên, đung đưa thân thể bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm cỏ non ăn. Lý Thanh Sơn thật sớm bỏ tới trên ngọn cây, nhìn chằm chằm rừng già bên trong mai hoa lộc bầy. Trước hết nhất tỉnh lại mai hoa lộc, lân cận tìm một chút lủng cây ngửi ngửi sau bắt đầu ăn, sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Không bao lâu, cái thứ nhất ăn hết Lý Thanh Sơn bôi lên nước thuốc lá non mai hoa lộc, liền cảm giác toàn thân như nhũn ra run lên ngã trên mặt đất, khóe miệng càng là phun bọt mép con, bất quá chỉ là té xỉu, không có nguy hiểm tính mạng. Cái này mai hoa lộc ngã xuống địa phương coi như vắng vẻ cùng bí ẩn, cũng không có gây nên mặt khác mai hoa lộc chú ý, cũng chưa gây nên cái gì rối loạn. Ngay sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba mai hoa lộc ngã trên mặt đất. Trung quanh mặt khác mai hoa lộc phát hiện dị thường sau, ngược lại là cũng không lập tức đào tẩu, mà là cất bước mở mịt hướng phía đồng bạn đi tới, xem xét tình huống. Bốn phía cũng không cái uy hiếp gì xuất hiện, nhưng là đồng bạn liên tiếp ngã xuống, lại làm cho bọn này mai hoa lộc có chút bối rối đứng lên. Lý Thanh Sơn kéo căng trong tay trường cung, nhắm chuẩn trong đó chưa ăn đến bôi lên nước thuốc mai hoa lộc chỗ đùi. Theo mai hoa lộc trong nhóm xuất hiện dị biến, còn lại ngay tại ăn hoặc là chuẩn bị ăn mai hoa lộc, đã nhao nhao đình chỉ động tác, hướng phía ngã xuống đồng bạn lại gần. Lý Thanh Sơn đại khái đến một chút. Một đợt này hết thảy 9 cái mai hoa lộc bị thuốc lật, trừ cái này 9 cái bên ngoài, còn có 3 cái ăn mai hoa lộc không có ngã xuống đất, nhưng Lý Thanh Sơn đoán chừng nhanh, cái này 3 cái cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu. Trừ cái này 12 cái chúng chiêu mai hoa lộc bên ngoài, còn có 6 cái mai hoa lộc không có ăn uống gì, trong đó bao gồm cái kia giống được mai hoa lộc, Lý Thanh Sơn mục tiêu tiếp theo chính là cái này 6 cái mai hoa lộc. Lộc quân xuất hiện bối rối, đã không còn ăn, đồng thời tùy thời chuẩn bị rời đi, Lý Thanh Sơn kéo căng trường cung, chờ đợi cơ hội tốt nhất, lúc nào cũng có thể đem trường tiễn thả ra. Siêu tìm kiếm, rốt cục, cơ hội đã đến, 3 cái mai hoa lộc xích lại gần, vừa vặn cùng Lý Thanh Sơn trường tiễn bắn đi ra góc độ ăn cướp. Trường tiễn trên không trung truyền ra một trận tảng sáng âm thanh. Phanh phanh phanh, 3 đạo nuột ngạt thanh âm vang lên, trường tiễn trong nháy mắt chui vào mai hoa lộc huyết đục bên trong, máu tươi tiêu sạn. 3 cái mai hoa lộc phát ra một trận hiệu kêu. Lý Thanh Sơn trong tay trường cung cùng trường thương đột nhiên hoán đổi, nhắm ngay trong đó một cái mai hoa lộc đuổi bắt cỏ. Bành! Trường thương thanh âm, triệt để kinh động còn lại mai hoa lộc, bắt đầu hướng phía nơi xa chạy trốn. Bành! Lại là một thương, cái thứ hai mai hoa lộc ngã xuống đất, đuổi trúng đạn, lại ngoan cường từ dưới đất bò dậy hướng phía nơi xa tiếp tục chạy như điên. Lý Thanh Sơn cũng không thèm để ý, chỉ cần có đại hoàng tại, cái này mai hoa lộc trốn không xa lắm. Trường thương nhắm chuẩn cuối cùng một cái mục tiêu. Cái này mai hoa lộc đã chạy ra ngoài thật xa, đồng thời bốn phía có đại lượng lùm cây bao trùm. Thấy rõ thân hình đều có chút khó khăn, nếu là bình thường thợ săn, tại bắn ra trường tiễn sau, chỉ sợ cũng không có cơ hội nổ súng. Bành! Thương thứ ba bắn ra, đạn trượt phá rừng già ướt át không khí, vững vàng chui vào cuối cùng này một cái mai hoa lộc trên đùi. Chúng mục tiêu. Nhanh nhanh nhanh, nổ súng, mau qua tới. Một bên khác, Triệu Chiêm Sơn bọn người nghe được Lý Thanh Sơn bên này truyền đến tiếng súng sau, vội vàng hướng phía tiếng súng băng lên phương hướng băng băng mà tới, trên mặt càng là toát ra một vòng hưng phấn. Hắc, Chiêm Sơn thúc, ngươi đoán Sơn ca lúc này mới có thể cầm xuống mấy cái mai hoa lộc? Ta cảm thấy có thể cầm xuống một nửa cũng không tệ rồi đi.
Hắc, ta cảm thấy Sơn ca chí ít cầm xuống 10 cái.
Ta đoán 9 cái.
Ta đoán 12 cái.
Đại hoàng ở phía trước lung lay cái đuôi, tích lũy cực kỳ nhanh, đến lúc đó sau, Lý Thanh Sơn liền lập tức để gốc rễ cư địa bên trên vết máu, bắt đầu truy tung bị chính mình bắn bị thương, cùng đả thương Mai Hoa Lộc, do đại tráng hai huynh đệ dẫn theo.
Không bao lâu,
Triệu Chiêm Sơn liền dẫn những người còn lại tới.
Mọi người phân tán ra, tại bốn phía tìm kiếm Mai Hoa Lộc, có 3 cái sử dụng nước thuốc còn chưa thuốc lật, ta đoán chừng chạy không xa, còn lại 6 cái đều là mang theo thương. Đại hoàng đi ra ngoài đuổi một cái, những người khác thuận vết máu truy tìm còn lại 5 cái.
Lý Thanh Sơn nhìn thấy người đến sau, liền lập tức mở miệng phân phó nói:
"Sơn Hạnh, ngươi phụ trách đem những này bị thuốc lật Mai Hoa Lộc cho trói lại, sau đó ở chỗ này trông coi, nơi này vết máu không thể nói trước sẽ dẫn tới một chút xúc sinh. Đàn hoàng phái cùng 2 cái linh miêu cho ngươi lưu tại nơi này hỗ trợ."
Ngay sau đó, Lý Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Sơn Hạnh đạo:
"Chương 547, sói hoang vào thôn chương 547, sói hoang vào thôn tốt."
Triệu Sơn Hạnh gật đầu đáp ứng sau, Lý Thanh Sơn cũng không có nhàn rỗi, lập tức căn cứ một vệt máu bắt đầu truy tung đứng lên, đại hoàng bên kia rất mau đuổi theo tung đến Mai Hoa Lộc, nào tới đem nó đánh ngã sau, đại tráng lập tức đi lên đem nó buộc chặt. Nhị tráng thì là mang theo đại hoàng, tiếp tục truy tung còn lại Mai Hoa Lộc.
Bây giờ đại hoàng, tại trải qua đại lượng nhỏ ngọc hồ lô chất lỏng tẩy lệ sau, thân thể chí ít lần nữa tăng trưởng 1/3, trở nên so với bình thường đại hoàng chó càng thêm khôi ngô, vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn hay là khứu giác, đều gia tăng thật lớn. Đơn giản đuổi kịp thụ thương Mai Hoa Lộc, sau đó đem nó bổ nhào.
Đơn giản một bữa ăn sáng.
Đại hoàng chủng loại là một cái chó bượn, nếu là nói hung ác trình độ khẳng định không bằng lang cẩu, nhưng là hiện tại đại hoàng hoàn toàn có năng lực nghiền ép lang cẩu lớn.
Sau một tiếng, tất cả Mai Hoa Lộc toàn bộ đuổi trở về, hết thảy 18 con, một cái đều không ít. Chỉ bất quá trong đó 6 cái thụ thương, Triệu Sơn Hạnh đem nó bó thuốc sau băng bó kỹ, nhiều như vậy giã vật mọi người khẳng định duy nhất một lần mang không quay về, cũng may nơi này khoảng cách chuyến bầu nhụy không xa, mà lại rừng già cũng tương đối khoáng đạt, đại tráng hai huynh đệ cùng Triệu Hồng Kỳ, cùng Lý Thanh Sảng 4 người sau khi trở về, liền đem xe lửa cùng xe la dắt tới, đem tất cả Mai Hoa Lộc chứa ở một bản xa kéo lên trở về chuyến bầu nhụy.
Tất cả Mai Hoa Lộc toàn bộ bị giam tại lồng gỗ bên trong.
Sắc trời dần dần đen.
Triệu Chiêm Sơn mang theo đại tráng bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại thiêu nướng, nồng đậm thơm nước vị thịt tại bốn phía tràn ngập, thấm vào ruột gan.
Lý Thanh Sơn thì là bưng một chậu bị pha loãng qua nhỏ ngọc hồ lô linh thủy đi đến lồng gỗ trước, những này Mai Hoa Lộc tất cả đều sợ hãi rụt rè co quắp tại nơi nhỏ lánh, đoán chừng cái kia 6 cái thụ thương Mai Hoa Lộc có ứng kích phản ứng. Nếu là không có cái này nhỏ ngọc hồ lô linh dịch lời nói, những này Mai Hoa Lộc liền xem như bắt sống, cũng nuôi không sống.
Sẽ được pha loãng qua nhỏ ngọc hồ lô linh dịch trình độ thành mấy phần sau, đặt ở giam giữ Mai Hoa Lộc trong lồng gỗ sau Lý Thanh Sơn liền rời đi, bên cạnh thịt nướng thực sự quá thơm, buổi chiều thế nhưng là tiêu hao không ít khí lực, đúng vậy phải hảo hảo bổ sung trở về.
Đợi đến lúc buổi tối, còn phải dùng sức đâu.
Đúng rồi.
Hùng Mai Hoa Lộc đỉnh đầu sừng hiệu bị Lý Thanh Sơn cắt xuống, hết thảy 2 cái giống được Mai Hoa Lộc, bất quá lúc này sừng hiệu có chút phát cứng rắn, phẩm chất không phải thượng thừa, giá cả ít nhất phải chặt nửa, cái này 2 phần Mai Hoa Lộc nhung đoán chừng cũng liền có thể bán cái hơn 100 khối tiền. Hiện tại chư nhục 3 lông 6, 100 cân mới 36 khối tiền.
Chỉ ít có thể mua 300 cân chư nhục trở về.
Đừng nhìn hơn 100 khối tiền thiếu, đầu năm nay tiền hắn đáng tiền a.
Trong lồng gỗ Mai Hoa Lộc khi nhìn đến trong chậu gỗ nước sau, dùng sức hít hà, cuối cùng vẫn linh dịch nước dụ hoặc chế trụ sợ hãi, đứng dậy hướng phía chậu nước đi tới.
Lẹ lưỡi liếm liếm.
Chật, tựa hồ là thưởng thức được người nào ở giữa cực phẩm bình thường, lúc này bắt đầu từng ngụm liếm láp đứng lên, theo đại lượng nước linh truyền tiến vào thân thể, nguyên bản hao tổn nhục thân đạt được đầy đủ, sợ hãi dần dần bị đổi tản ra, liền ngay cả cái kia mấy cái thụ thương Mai Hoa Lộc, thương thế đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.
21 con Mai Hoa Lộc, con mắt dần dần bắt đầu trở nên có thần đứng lên.
Thanh Sơn, ngươi một ngày này thu hoạch đều nhanh tương đương với ta cả đời thu hoạch, chúng ta cái này không có rượu, ta liền lấy nước thay rượu, tính ngươi một chén.
Triệu Chiêm Sơn mặt mũi tràn đầy chịu phục nhìn về phía Lý Thanh Sơn đạo.
Chính mình chênh lệch Thanh Sơn quá xa.
Chiêm Sơn đúc, ta cũng chỉ là vận khí tốt.
Lý Thanh Sơn cười cười đáp lại nói.
Chúng ta lần này bắt được nhiều như vậy Mai Hoa Lộc, là dự định ngày mai đi thẳng về, hay là tiếp tục lưu lại đi săn?
Ngay sau đó, Triệu Chiêm Sơn hỏi mấu chốt.
Nói thật, mọi người chuyến này đi ra còn không có tận hứng đâu, cái này trực tiếp liền trở về, không khỏi cảm giác toàn thân đều có chút ngứa ngáy.
Nghĩ đến tiếp tục đi săn 2 ngày, quà đã nghiền đâu.
Dù sao mọi người lần này đi ra, ngay cả thương đều không có cơ hội mở.
Từng cái ánh mắt mong chờ, hướng phía Lý Thanh Sơn nhìn lại.
Chiêm Sơn đúc, lúc này mới cái nào đến đâu?
Lại đi săn mấy ngày đi, cái này lồng gỗ đều không có đổ đầy đâu. Về phần những này Mai Hoa Lộc nuôi dưỡng ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng không chết được.
Lý Thanh Sơn đạo.
Tốt ta.
Mẹ lặc, chuyến này đi ra ta đều không có thế nào cơ hội nổ súng, cái này nếu là trở về, chẳng phải là muốn nhìn chết.
Chúng ta chuyến này đi ra vận khí tốt như vậy, nói không chừng ngày mai còn có thể đụng tới 7 heo rừng đâu, tốt nhất có thể có cái 10 cái 8 cái, lời như vậy, ăn Tết đều không cần mua chư nhục.
Đại tráng bọn người rối rít nói.
Khó mà làm được, giá chư nhục cái đồ chơi này thối thoát, cũng không tốt ăn, vẫn là đi mua chút nuôi trong nhà à, mặc dù mắc hơn một chút, nhưng hương vị tốt, không có mùi khai.
Lý Thanh Sơn mở miệng nói.
Đối với, năm nay đi theo Sơn ca kiếm lời không ít tiền, làm sao cũng phải khao một chút chính mình cùng ta cha mẹ, năm nay liền ăn tốt hơn, lúc sau Tết mỗi ngày ăn thịt trứng sủi cảo.
Ha ha, ta nhà cũng phải ăn.
Mẹ lặc, thật muốn ăn Tết à, chúng ta năm nay xem như tốt hơn.
Đúng vậy à, trước kia ăn Tết trong nhà phát sầu,
không có ăn không có uống cũng không có quần áo mới mặc, năm này làm như thế nào qua? Chúng ta trong thôn à, cũng liền bí thư chi bộ trong nhà trải qua tốt, năm tháng thời điểm còn có thể ăn được một bụng thịt, những gia đình khác lúc sau Tết không ít ngay cả một bụng thức ăn mặn đều từng không lên. Triệu Chiêm Sơn bọn người nói lấy những năm qua ăn Tết lúc, mọi người quấn bách, đồng thời cũng đang mong đợi năm nay lúc sau Tết, mọi người tốt tốt tiêu xái một lần, phóng túng một lần. Cả đời này, mấy thập niên, khó được một lần như thế xa hoa. Dương gia bên trong, mọi người mặc sức tưởng tượng tương lai, khắp khuôn mặt là đối với tương lai kỳ vọng, sau đó đang mong đợi ngày mai thu hoạch. Thạch Khê thôn, hôm nay ban đêm lại không phải thái bình như vậy. Một cái sói hoang tiềm ẩn ở trong hắc ám, bắt đầu hướng phía trong thôn chui vào. Không bao lâu, trong thôn trên đường chính, liền bắt đầu du đãng từng cái sói hoang, khắp khuôn mặt là hùng tàn chi sắc. Ổ gà bên trong truyền ra trận trận gà gãy tê mình, trong nhà canh cổng truyền đến sủa ấy ngòi, nhưng không bao lâu biến thành kêu thảm cùng cắn xé thanh âm, từng nhà đèn dầu hỏa ở trong đêm tối lóe ra qua mang. Sói đến đấy, trong thôn tiến sói rồi. Mẹ lặc, thật nhiều sói. Đưa ra, nhanh, mau đóng cửa. Vành. Thạch Khê thôn lập tức lộn xộn, đại lượng sói hoang tiến vào trong thôn bắt đầu tàn phá bừa bãi, cắn chết gà, cắn chết chó, bốn chỗ đi săn lấy có thể ăn đồ ăn. Một tên hán tử ra ngoài đi tiểu đêm tại trong hầm cầu, nghe phía ngoài kêu thảm còn có sói hoang lắc lư thân ảnh, trong lúc nhất thời bị dọa đến toàn thân run lên, đợi tại trong hầm cầu không dám đi ra ngoài mà đến. Nhưng là lập tức, sói hoang móng đuốt rơi vào hầm cầu trên cửa chính truyền đến thanh âm, lại làm cho tên này hán tử toàn thân run lên, kém chút hai chân như nhũn ra đổ vào phía dưới trong hố phân. Mẹ lặc. Lý Lao Chân trong nhà Lý Côn Bằng cùng Hàn Chi Tử đang nghe thanh âm bên ngoài sau, cũng bị giật mình tỉnh lại, ra khỏi phòng đứng ở trong sân, nghe ngoài cửa lớn cùng trong thôn mặt khác hàng xóm truyền đến thanh âm, sắc mặt khó xử. Lý Lao Chân, Lý Đại Khuê cũng đều nhao nhao đi ra. Chương 548, Thụ Thương Vương Mại Hương chương 548, Thụ Thương Vương Mại Hương mẹ lặc, nghe thanh âm bên ngoài đàn sói không ít lặc. Lý Đại Khuê bọc lấy y phục, run như cầy sấy đạo. Còn tốt nhà chúng ta tường viện không có rách nát, cũng đầy đủ cao, đám sói hoang này ngược lại là lật không tiến vào, bất quá chúng ta cũng không thể buông lỏng lười biếng. Buổi tối hôm nay thay phiên các đêm, không cần tất cả đều ngủ. Lý Lao Chân trong tay còn mang theo một thanh liêm đao, toàn tức nói, a, thanh thư đâu? Thanh thư. Lập tức, trong viện mấy người ánh mắt đồng loạt hướng phía sau lưng gian phòng nhìn đi qua. Lý Lao Chân cùng Lý Đại Khuê sắc mặt tối sầm. Mẹ, vừa đến ban ngày liền nói hối hận, thế nào liền cưới lao nương môn này? Thế nhưng là đến ban đêm, tiểu tử này so với ai khác đều thành thật. Trong phòng thanh âm kia a, trong cả viện người đều có thể nghe được, còn có ma tử thẩm nữ nhân này, tuổi đã cao, thật là hỏng, nhiều như vậy sói hoang đến trong thôn. Vậy chúng ta trại chăn nuôi bên trong giã vật làm thế nào? Đúng lúc này, Hàn Chi Tử đột nhiên nghĩ đến trại chăn nuôi, trên mặt toát ra lo âu và lo nghĩ đạo. Là lặc. Đám sói hoang này vào thôn, đơn giản chính là muốn ăn, gà vịt ngỗng hoặc là chó, theo những này gia súc đều là đàn sói đồ ăn, nhưng tương tự, trại chăn nuôi bên trong những giã vật kia, cũng là đàn sói đồ ăn à. Mà lại trại chăn nuôi bên trong giã vật còn như thế nhiều, nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đàn sói đi qua, mà lại những giã vật này toàn bộ đều bị giam tại trong vòng, muốn chạy đều chạy không thoát, cái này còn không phải trực tiếp cho một tổ toàn bộ thanh không. Một cái trại chăn nuôi bên trong, nếu là không có chăn nuôi dã vật, còn gọi cái gì trại chăn nuôi? A, phải làm sao mới ở đây? Lý Côn Bằng cũng là sắc mặt lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là hiện tại đi trại chăn nuôi trông coi thôi, cùng đám sói hoang này chống lại đến cùng, thủ hộ công gia tài sản. Hàn Chi Tử ngữ khí kiên định. Sau khi nói xong, ánh mắt hướng phía Lý Côn Bằng nhìn đi qua nói còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cầm vũ khí một khối đi qua. A, liền hai người chúng ta cầm vũ khí đi trại chăn nuôi. Lý Côn Bằng nao nao, trong lòng giật mình nói bên ngoài đều là sói hoang, chúng ta làm sao đi à? Đương nhiên là lao ra, mang lên bó đuốc, cầm lên ao, cùng sói hoang liều mạng. Hàn Chi Tử trên mặt toát ra một vòng kiên định nói, cái này nếu không vẫn là thôi đi, cái này sinh mệnh tài sản an toàn bên trong, sinh mệnh có thể xếp tại tài sản trước mặt, cũng không thể bởi vì tài sản đem sinh mệnh góp đi bảo, muốn đi chính ngươi đi, dù sao ta không đi. Lý Côn Bằng liền vội vàng lắc đầu đạo. Ngươi! Hàn Chi Tử cho mày, trợn mắng, thật sự là phế vật. Trợn! Cũng không nghe Lý Lao Chân cùng Lý Đại Khuê khuyên giải, mang theo Lý Lao Chân trong nhà liềm đào cùng bó đuốc, liền đẩy cửa chạy ra ngoài, một đường hướng phía trại chăn nuôi phương hướng chạy như điên. Lý Lao Chân ngay tại Lý Thanh Sơn nhà sát vách, khoảng cách không xa. Cái này trại chăn nuôi lại đang Lý Thanh Sơn nhà phía sau, cho nên khoảng cách này rất ngắn. Đám sói hoang này mặc dù ở trong thôn du đãng, nhưng cũng không phải nói trên mỗi một con đường đều có sói hoang, tóm lại là có chút trên đường có chút trên đường không có, còn có một số đã chui vào thôn dân trong nhà. Hàn Chi Tử vận khí rất không tệ. Trên con đường này cũng chỉ có một cái lay động sói hoang, nhưng nhìn đến Hàn Chi Tử mang theo bó đuốc cùng liêm đao hướng phía chính mình xông lại, theo bản năng chạy đến một bên đi, thẳng đến Hàn Chi Tử chạy xa, lúc này mới gào một tiếng sau, chăm chú đi theo. Hàn Chi Tử chạy đến trại chăn nuôi sau đại môn, liền tranh thủ đại môn mở ra ở bên trong khóa trái, trên đường đi gấp rút chạy tới để nó thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, trại chăn nuôi bên trong chính để đó vài chén đèn dầu hỏa, Lý Tam Khuê cùng Hà Tú, Nhu Tuyết, Liêu Quế Hương bọn người ngay tại đội bằng đâu. Nha, Hàn Hán Trường, ngươi thế nào tới? Liêu Quế Hương nhìn thấy Hàn Chi Tử sau có chút kinh ngạc nói, cái này bên ngoài nhiều như vậy sói hoang lặc. Không có việc gì, ta là một đường chạy tới, trên đường ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Hàn Chi Tử từng ngụm thở hổn hển nói. Vậy là tốt rồi. Nhu Tuyết bọn người lúc này mới yên tâm gật đầu nói. Các ngươi đây là đang làm gì vậy? Hàn Chi Tử nhìn qua ngay tại bận rộn Nhu Tuyết bọn người đạo. Còn có thể làm gì, đem trong nhà củi lửa toàn bộ chuyển tới đốt đi, chỉ cần lửa cũng đủ lớn, đám sói hoang này cũng không dám tới gần chúng ta trại chăn nuôi.
Ai, chỉ là đáng tiếc Thanh Sơn không tại, nếu là Thanh Sơn ở đây, chúng ta cũng không cần lo lắng đám sói hoang này.
Lý Tam Khuê một bên từ trong nhà ôm củi lửa, vừa nói, nguyên bản à, những củi lửa này đều là chuẩn bị qua mùa đông thời điểm ướp giường, còn tốt chuẩn bị một chút.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Hàn Chi Tử nghe nói có biện pháp, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
A, làm sao lại một mình ngươi, Lý Côn Bằng đâu?
Liêu Quế Hương mở miệng hỏi.
Hắn không dám đến.
Hàn Chi Tử đạo.
Thật sự là đồ hèn nhát.
Liêu Quế Hương cũng là cao mày nói.
Không tốt, sói hoang bò vào tới.
Đúng lúc này, trại chăn nuôi bên trong truyền đến Hàn Tú kinh hô, đám người đồng loạt hướng phía ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên một cái sói hoang từ trại chăn nuôi bên ngoài bò lên tiến đến, mắt lộ ra hung quang, tứ tứ nhìn chằm chằm Hàn Tú, Nhu Tuyết bọn người.
Bành.
Một giây sau, một đạo thanh thúy tiếng súng vang lên, Nhu Tuyết trong tay khẩu B21, mùa rẻ, còn bắn ra một viên đạn, mặc dù chính xác kém một chút, nhưng cũng chui vào cái này sói hoang bà bay, tiện ra một đóa hoa máu.
Cái này sói hoang kêu lên một tiếng, còn chưa tới kịp phát cuồng, Liêu Quế Hương liền vội vàng hỗ trợ bổ thương.
Vừa mới bỏ vào sói hoang rất nhanh không có động tĩnh.
Mọi người nhanh, bận rộn.
Nhu Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói.
Thanh Sơn trại chăn nuôi bên trong, rất nhanh lại bận việc đứng lên, cái này sói hoang sau cùng kêu rên cùng tiếng súng, còn có trại chăn nuôi bên trong tản ra mùi, rất nhanh đưa tới đại lượng sói hoang vây công trại chăn nuôi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Ngày kế tiếp, đám sói hoang này rốt cục lui trở về, trại chăn nuôi bên trong mấy người mặt mũi tràn đầy chật vật, trong đó Vương Mai Hương trên lưng càng là nhiều một đạo sói hoang lưu lại vết chảo, nếu không phải Nhu Tuyết tay mắt lanh lẹ bắn một phát, Vương Mai Hương chỉ sợ cũng muốn bị sói hoang cắn nát cổ họng.
Về sau, trong thôn dân binh nghe được trại chăn nuôi bên trong truyền tới thanh âm, tự phát tổ chức sau, tranh thủ thời gian đến trợ giúp trại chăn nuôi, lúc này mới đem vây công trại chăn nuôi sói hoang toàn bộ xua tan.
Vương Mai Hương nằm lì ở trên giường, vết thương bị Nhu Tuyết dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời đắp lên thuốc tiêu viêm, chỉ là đau Vương Mai Hương hung hăng chỉ hít vào khí lạnh, khóe mắt hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy ra.
Vốn cũng không phải là một cái kiên cường nữ nhân, giờ phút này càng lộ vẻ yếu đuối, điềm đạm đáng yêu.
Mai Hương, buổi tối hôm nay ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, giữ cửa cho chặt lại, thanh thương này giữ lại cho ngươi phòng thân, đám kia sói hoang hôm nay liền xem như lại đến, cũng không có khả năng phá vỡ nhà chúng ta cửa gỗ.
Huống chi, nhà chúng ta tường vây vốn là cao,
hẳn là không chuyện gì.
Nhu Tuyết vừa nói, một bên đem một thanh sọt gùn đưa cho Vương Mai Hương nói thứ này chỉ cần vừa nổ súng, đánh một mạng lớn, ngươi ngay tại trong phòng đừng đi ra ngoài, ta cho ngươi giả bộ nhấc đạn, nơi này còn có một số đạn, cho ngươi đặt ở gối đầu bên cạnh.
Chương 549, lớn hỉ hơn tờ chương 549, lớn hỉ hơn tờ ân.
Vương Mai Hương chịu đựng phần lưng truyền đến đau đớn nhẹ gật đầu, chợt ngữ khí nũng nịu u và nói, Nhu Tuyết tỷ, Thanh Sơn lúc nào mới có thể trở về a nhanh.
Đợi đến Thanh Sơn sau khi trở về, nhất định có thể đem đàn sói vấn đề giải quyết.
Nhu Tuyết mở miệng an ủi.
Đêm qua trừ Thạch Khê thôn bên ngoài, mặt khác chung quanh có chút thôn cũng bị đàn sói tập kích quấy rối, Triệu Bí Thư sáng sớm liền chạy đi thổ hương báo cáo tình huống.
Trong khoảng thời gian này đến nay, sói hại chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, trừ vừa mới bắt đầu Sơn Hoa thôn cùng Đái Trang thôn bị đàn sói tập kích bên ngoài, lại có mấy cái thôn tao ngộ sói hại, tổn thất nặng nề.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Chính tự mình phụ trách dẫn đội, thu nạp bốn phía thợ săn tới săn giết đàn sói, chung quanh không ít nổi danh thợ săn đều tới, đáng tiếc hiệu quả không phải rất lớn, mặc dù mọi người mỗi lúc trời tối đều có thể đi săn đến một chút kết quả, nhưng cũng mỗi ngày đều sẽ có người thương vong.
Thậm chí, trả lại ba vị hỉ hunter.
Có thể những này sói hoang tựa hồ có trí thông minh bình thường, một khi phát hiện trong thôn tình huống không thích hợp, mai phục quá nhiều lời nói, liền sẽ lập tức rút đi, sau đó lao tới kế tiếp thôn.
Thợ săn trung bình là có hạn, căn bản không kịp thủ hộ mỗi một cái thôn, chỉ có thể so vật khí, hôm nay liền trốn ở đây cái trong thôn mai phục, sói hoang nếu là tới, vậy liền đánh một trận.
Nếu là không đến,
vậy hôm nay ban đêm cũng chỉ có thể khi trắng mai phục.
Cái này không, đêm qua đám sói hoang này còn tập kích Thạch Khê thôn, trong thôn không ít gà vịt dê chó đều bị cắn chết, còn có một cái tại hầm cầu không thể kịp thời về đến trong phòng thằng xui xẻo, cũng bị sói hoang sống sờ sờ xé nát, thẳng đến ngày thứ hai đàn sói lui đằng sau, mọi người đi ra ngoài mới nhìn đến. Trừ thằng xui xẻo này bên ngoài, còn có một cái trung niên hán tử cũng chết tại trong nhà, đàn sói là từ cửa sổ đi vào, người nhà này cửa sổ phá hồi lâu, cũng không có đi đinh trụ.
Trình thể mà nói,
bởi vì xung quanh thôn gặp phải, để Thạch Khê thôn hơi có tâm phòng bị, nếu không chết coi như không chỉ hai người kia.
Thổ hương sói hại, triệt để thổ hương ban lãnh đạo mất ngủ.
Cái này không.
Mộc ấp vị này thổ hương quan phụ mẫu, cố ý đi mời một vị thành danh đã lâu thợ săn.
Thạch huyện lớn hí hunter, Triệu Thiết Công.
Vị này lớn hí hunter, đây chính là toàn bộ Thạch huyện công nhận nhất là đức cao vọng trọng thợ săn, người khác đều là hí hunter, chỉ có vị này là lớn hí hunter xưng hào, cả huyện cũng chỉ có như thế một vị lớn hí hunter.
Đức cao vọng trọng, đi săn cao siêu.
Hai người này, thiếu một thứ cũng không được.
Càng là có thể nhất hô mấy tiếng, toàn bộ Thạch huyện tất cả hí hunter đều đối với nó không gì sánh được tôn trọng.
Vị này lớn hí hunter hơn 50 tuổi,
càng già càng dẻo dai, trên thân còn mặc một thân da hổ áo khoác, lộng lấy màu lông tại ánh nắng này phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một vị đã từng đi săn quá lớn trùng thợ săn, tấm da hổ này chính là lớn hí hận tờ Triệu Thiết Công tốt nhất vân trường công lao.
Hai chân giống như cây giả của dễ, đi trên đường lại là hổ hổ sinh phong, phía sau khiêng một thanh súng săn, ánh mắt sắc bén, giống như tiếp cận con mồi lửa ứng, đầu tóc rối bời che lại bộ phận con mắt, nhưng là xuyên thấu qua tóc thưa thất sao hướng phía ngươi chằm chằm tới ánh mắt, lại đủ để cho người lên cả người nổi da gà. Trừ Triệu Thiết Công bên ngoài, người này sau lưng còn mang theo hai người, một nam một nữ, nữ chính là Triệu Thiết Công con gái ruột, Triệu Ngân Linh. Nàng này nhìn như vừa trưởng thành, chính là xanh thẳm niên kỷ. Một đôi chân dài thon dài thẳng, tướng mạo luôn vui vẻ, từ đi vào phòng bắt đầu, trên mặt liền một mực treo nụ cười ngọt ngào, bên hông càng là treo một tôn chuông bạc, đi trên đường lắc lư, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Cái này Triệu Ngân Linh chẳng những không có thợ săn thô giáp đen kịt da thịt, ngược lại hơi trắng bệnh, thậm chí so không ít chuyên môn bảo dưỡng quý phụ nhân làn da đều muốn trắng. Chuyện cũ kể, dạng này nữ tử đại di mụ trong lúc đó lại so với bình thường nữ nhân muốn đau, mà lại cực kỳ dễ dàng không dự. Nhưng chính là như thế một cái nhìn như ngọt ngào cô nương, tại thợ săn trong vòng cũng là lừng lẫy nổi danh một tên nữ hỉ hận tờ. Không sai, một vị số lượng không nhiều nữ hỉ hận tờ. Nam thì là Triệu Thiết Công đồ đệ Kim Bách Trung, đồng dạng cũng là một tên hỉ hận tờ, người cũng như tên bách phát bách trúng, trăm mét truy hồn, chỉ cần là bị hắn nhìn chúng con mồi, liền không ai có thể chạy thoát. Thổ Hương bên ngoài phòng làm việc còn đứng lấy một đám thợ săn, trong đó có Thổ Hương ba vị hỉ hận tờ, giờ phút này cũng bồi tiếp mặt khác thợ săn thành thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy. Ngay cả đại pháo đầu đều tới, xem ra là muốn động thật. Bọn xuất sinh này thật sự là giàu hoạt, chúng ta hôm nay thủ Sơn Hoa thôn, bọn xuất sinh này liền đi Đái Trang thôn, ngày mai chúng ta thủ Đái Trang thôn, bọn xuất sinh này liền đi Sơn Hoa thôn. Mẹ, căn bản là thủ không đến, nếu là lớn hỉ hận tớ lại không đến à, ta nhìn chúng ta cái này mười dặm tám nông thôn con bên trong gà vịt dê chó một cái đều đừng còn lại, cái này lao thiếu gia môn cũng đừng hòng đi đường ban đêm, lúc này mới mấy ngày à, liền chết mười mấy người. Lớn hỉ hận tớ đến một lần, sự tình liền tốt giải quyết, nghe nói lớn hỉ hận tớ lúc còn trẻ liền tham dự giải quyết qua một lần sói hại, chắc hẳn lần này cũng không có gì vấn đề. Vị kia chính là lớn hỉ hận tờ khuê nữ đi, dáng dấp thật là thủy linh. Xuyệt xuyệt xuyệt, không muốn sống nữa, tiểu tử ngươi đừng nhìn lớn hỉ hận tờ khuê nữ dáng dấp người vật vô hại, cái này độc thủ liền có thể muốn mệnh của ngươi, trong tay thế nhưng là dính qua máu người. Khu khu, ta chính là nói một chút thôi. Mặt khác vị kia chính là lớn hỉ hận tờ đồ đệ đi, còn là lần đầu tiên gặp đâu. Là lặng, cũng là chúng ta thạch huyện hỉ hận tờ, đương nhiên, lớn hỉ hận tờ đồ đệ danh hào càng thêm vang dội một chút, cho nên cái này hỉ hận tờ danh hào mọi người cũng liền không thế nào nhớ. Vị này nhưng cũng là một kẻ hung ác, nghe nói tại trong rừng ra mặt một người, sống sờ sờ mài chết một cái từ bên kia tới đội đi săn. Bên trong một cái thợ săn nói đi, hướng phía phương bắc quan sát. Đám người liếc mắt nhìn nhau sau, nhịn không được hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái này phía bắc tới thợ săn, cái kia từng cái đều là nhân vật hung ác à, chúng chi còn là một cái đội đi săn đâu. Thật không hổ là lớn hỉ hận tờ đồ đệ. Phòng làm việc bên ngoài, Mộng Ấp đem chính mình khó xử một năm một mười cùng lớn hỉ hận tờ Triệu Thiết Công nói, chợt một mặt kỳ vọng nhìn về phía lớn hỉ hận tờ nói, lớn hỉ hận tờ, nếu là có thể giải chúng ta thổ hương sói làm hại quá nhiều, ngươi nhưng chính là chúng ta thổ hương đại ân nhân, ta phải cho ngươi quỳ xuống dập đầu a. Mộng Ấp thoại âm rơi xuống, cũng không lo được cái gì, lúc này liền muốn cho quỳ xuống. Cái này nhưng không được. Triệu Thiết Công giật mình, đội bằng nói, nhưng mà, hay là đứng tại Triệu Thiết Công bên cạnh Triệu Ngân Linh tốc độ càng nhanh một bước, liền tranh thủ Mộng Ấp giữ chặt, không để cho quỳ xuống. Triệu Thiết Công lúc này mới tiến lên một bước đem Mộng Ấp cho mời đứng lên. Từ đầu đến cuối, đứng ở phía sau Kim Bách Trung chỉ là lướt qua, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cao ngạo cùng đương nhiên. Ta đã gánh chịu nổi mọi người một tiếng lớn hí hận tờ, liền phải gánh chịu một chút trách nhiệm, trợ giúp thôn dân khu trừ sói hại, cũng là ta cùng toàn bộ thạch huyện hí hận tờ đều chuyện nên làm. Triệu Thiết Công ngữ khí nghiêm túc nói, cũng có thể nhìn ra được, ngươi là một tốt quan phụ mẫu, vậy ta thì càng được đến giúp chuyện này. Chương 550, Lang Vương chương 550, Lang Vương ai? Lớn hí hận tờ, không nói gạt ngươi à, từ khi chúng ta thổ hương tao ngộ sói hại sau, ta đây là cả ngày lẫn đêm đều ngủ không đến à, đừng bảo là năm thì mới họa, đây quả thực là ngày ngày đều có người bị đám kia xúc sinh hại đi tính mệnh. Trời vừa tối ta liền mất ngủ, sợ sệt ngày thứ hai phía dưới bí thư chi bộ tới tìm ta báo cáo thương vong cùng tổn thất. Cái này nếu để cho cái này đàn sói hoang tiếp tục phát triển tiếp, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu, bây giờ ngài đã tới, cũng chính là ta chủ tâm cốt tới à. Mộng Ấp một mặt kích động nói, yên tâm đi. Triệu Thiết Công nhẹ gật đầu, chợt đối với bên ngoài hồ, thì thân tờ đều tiến đến, ta xem một chút tới mấy vị. Thoại âm rơi xuống, hai tên hỉ hận tờ liền đi tiến đến. Lớn hỉ hận tờ, lớn hỉ hận tờ. Hai cái hán tử sau khi đi vào, liền cung kính đối với Triệu Thiết Công hô một tiếng nói, Lý Sấm, Chính Nhất Tiên. Ân. Triệu Thiết Công nhẹ gật đầu, những này nổi danh hỉ hận tờ, rất rõ ràng đều là biết nhau. Lớn hỉ hận tờ, nguyên bản còn có một cái hỉ hận tờ Ngô Đại Nhãn cũng ở, có thể về sau thật sự là cầm bọn xuất sinh này không có cách nào, liền đi, nói ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, cũng bại hoại thanh danh của mình, cũng chậm trễ thôn dân. Lý Sấm mở miệng nói. Lớn hỉ hận tờ Triệu Thiết Công sau khi nghe được, lần nữa gật đầu nói, lần này sói hại ta vừa mới nghe nói, thật không đơn giản, các ngươi xử lý không tốt, cũng đúng là bình thường. Lớn hỉ hận tờ, vậy ngài lần này tới, định xử lý như thế nào? Ngài yên tâm, chỉ cần ngươi vạch ra tới một cái đạo đạo, ta Lý Sấm khẳng định cái thứ nhất xông vào phía trước. Lý Sấm một bộ lửa khô tính tình, vỗ ngực bảo đảm nói, lần này sói hại bên trong khẳng định có cái lợi hại đầu sói. Không đối, đã không thể nói là đầu sói, phải nói là có một cái rất lợi hại Lang Vương. Triệu Thiết Công ngữ khí trầm trọng đạo, Lang Vương. Lý Sấm bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong giọng nói xen lẫn mấy phần kinh ngạc nói, Lang Vương là trong đàn sói dị chủng, có nhất định trí thông minh, đàn sói đối với hắn mệnh lệnh càng là ngoan ngoãn phục tùng, cho nên mới sẽ xuất hiện các ngươi tại cái nào thôn. Đám sói hoang này chỉ cần thăm dò sau khi ra ngoài, tuyệt đối không cùng các ngươi dây dưa tình huống, liền xem như các ngươi dùng lũ sói con cùng bị bắt lấy được sói hoang dẫn dụ cũng vô dụng. Bởi vì đám sói hoang này bên trong có lang vương, là một cái có trí thông minh lang vương. Triệu Thiết Công ngữ khí nghiêm túc nói, xác thực khó đối phó, nhiều ngày như vậy, các ngươi không có cái gì thành tích, cũng là bình thường sự tình. Cái kia, đại lang đầu, đám sói hoang này hẳn là làm sao đối phó? Lý Sấm bọn người nao nao, mở miệng nói, hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là tìm tới con sói này vương, trực tiếp đem nó săn giết, chỉ cần sói này vương chết, còn lại sói hoang cũng liền bất quá một đám người ô hợp thôi, không cần lo lắng. Triệu Thiết Công đạo, đại lang đầu, ngươi cái này nói đùa, chúng ta nếu có thể tìm tới lang vương ở nơi nào, hơn nữa còn có thể đem lang vương săn giết, hiện tại sói này hại không đã sớm kết thúc rồi hả? Lý Sấm cao mày nói, lời này của ngươi nói, ngươi là tìm không thấy, đại lang đầu không phải đã tới sao? Đứng ở bên cạnh Trịnh Nhất Tiên mở miệng nói, a, đúng đúng đúng, ta ngược lại thật ra quên đi, lớn hỉ hận tờ tới. Lý Sấm nao nao, trên mặt toát ra một vòng xấu hổ, gượng cười hai tiếng sau gãi gãi cái hót đạo, không sao, chính là ta cũng không có gì tốt biện pháp một chút tìm tới đầu sói, cho nên muốn biện pháp thứ hai cùng một chỗ chấp hành, sau đó trong đó lại dùng một ít thủ đoạn. Triệu Thiết Công tiếp tục nói, đợi chút nữa, các ngươi liền đi thông chi thạch huyện bên trong hỉ hận tờ cùng đám thợ săn đến giúp đỡ. Trước đó các ngươi ăn thiệt thòi chính là ăn thiệt thòi tại ít người, chỉ có thể giữ vững mấy cái thôn, sói hoang nếu là đổi mục tiêu, các ngươi cũng không dám trực tiếp đi theo đi qua. Nhưng là lần này, đem thợ săn phân tán, một cái thôn đều phân phối mấy cái thợ săn, sói hoang tới liền đánh, đánh không lại liền trốn đi. Mỗi ngày, thôn nào tiến vào đại khái bao nhiêu con sói hoang, đánh chết bao nhiêu con đám sói hoang này mới rời khỏi, các ngươi ngày thứ hai đều đến cho ta làm một cái đơn giản báo cáo, ta trước quan sát mấy ngày, sau đó lại mang người ban đêm đi sở đám sói hoang này tung tích. Xem bệnh muốn sờ mạch, chỉ cần chúng ta sờ lấy đám sói hoang này mạch đập, liền không lo xua tan không được bọn xuất sinh này, liền không lo tìm không thấy đám sói hoang này lang vương. Triệu Thiết Công đem chính mình bộ phận kế hoạch cùng hiện trường Hỉ Hận Tờ nói, Lý Sấm bọn người sau khi nghe được thẳng gật đầu, đang nghe lớn Hỉ Hận Tờ ban đêm muốn dẫn lấy người đi sờ đàn sói thời điểm, giật nảy mình. Ban đêm chính là sói hoang ẩn hiện thời điểm, mọi người ở trong thôn sớm mai phục tốt, liền xem như sói hoang xông lại cũng không có việc gì, tất cả mọi người có lại đến trong phòng, đám sói hoang này cũng không làm gì được chính mình, nhưng nếu là đi sờ sói đi lời nói, chính là tương đương với từ bỏ phòng ở cùng sớm chuẩn bị phòng hộ thủ đoạn. Cái này nếu là bị đàn sói hoang phát hiện, cái kia mấy trăm chiếc sói hoang cùng một chỗ vây công đi lên, còn không phải giữ nhiều lành ít. Liền xem như để bọn hắn những này thành danh đã lâu Hỉ Hận Tờ đi sở đàn sói, bọn hắn đều không dám đi, thà rằng không dính vào chuyện này. Cho nên, trong lòng hay là rất bội phục lớn Hỉ Hận Tờ. Đi, sự tình đại khái chính là như vậy, bọn xuất sinh này nếu là ban đêm ẩn hiện, cái kia lúc ban ngày cũng có thể tạo thành đội đi săn, đi chung quanh trong rừng già dưới mặt mũ, tác tử, bấy dập cái gì cũng không thể để bọn xuất sinh này thoải mái. Các loại hai ngày nhiều người, liền dễ làm. Triệu Thiết Công người này đến một lần, vung tay lên, không ít thợ săn đều sẽ cho chút thể diện tới hỗ trợ, nguyên bản đến đây hỗ trợ thợ săn nhân số, chí ít có thể vượt lên gấp bội, nếu là Triệu Thiết Công không tới, những thợ săn này đoán chừng cũng sẽ không đến. Dù sao chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, cùng sói hoang thứ này liên hệ, hơi không cẩn thận liền phải chết ở chỗ này, mọi người tại trong rừng già mặt phàm là gặp được sói hoang, bình thường đều là đi vòng, thực sự không vòng qua được đi lại nói. Triệu Thiết Công trừ mang theo một thân bản lĩnh cùng kinh nghiệm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đem mặt khác thợ săn làm sinh lực cũng cho mang đến. Trong bên trong a, biểu hiện tốt một chút, qua một hồi sư huynh của ngươi hẳn là liền trở lại. Triệu Thiết Công con mắt nhìn một chút bên cạnh Kim Bách Trung đạo. Cái gì? Đại sư huynh muốn trở về? Quá tốt rồi. Nguyên bản cao ngạo Kim Bách Trung chưa có lộ ra một vòng ngưng trọng cùng sùng bái nói, sư phụ, lần này nếu là có đại sư huynh ở đây, liền đơn giản nhiều. Giờ phút này, dừng ra bên trong, Lý Thanh Sơn bọn người nếm qua sáng sớm nướng thịt thỏ cùng gà nướng sau, cũng bắt đầu ngày thứ ba đi săn. Hay là giống như ngày thường, trước thuận nguồn nước phương hướng du tẩu, nhìn xem có hay không dã vật đến uống nước, nếu là con mồi không đủ nhiều lời nói, lại hướng những phương hướng khác tìm kiếm. Bởi vì chuyến bầu nhụy bên trong lồng gỗ đóng không ít mai hoa lộc, cho nên lần này không có khả năng một khối đi ra, Lý Thanh Sơn cố ý lưu lại ba người trông coi chuyến bầu nhụy, chính là vì để phòng bất nhất. Tỷ như nói phụ cận đi ngang qua thợ săn, tham khách loại hình, cái này nếu là nhìn thấy trong lồng gỗ giam giữ nhiều như vậy mai hoa lộc, lại không người nhìn xem, đúng vậy động đến ý đồ xấu. Chương 551, phách lối Kim Bách Thương. Chương 551, phách lối Kim Bách Thương. Sáng sớm đông bắc rừng già hay là giống như ngày thường, tia nắng ban mai chiếu xuống nhánh cây um tùm rừng già bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt lá cây, lấm ta lấm tấm vẩy vào trên đại địa. Trung quanh trong bụi cỏ luôn luôn thỉnh thoảng truyền đến trận trận sàn sạt vang động, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một cái hai cái thỏ rừng hoặc mặt khác dã vật ở trong đó du đậu. Có ánh hạt sương từ trên phiến lá trượt xuống, ướt nhẹp sáng sớm đuổi phần phật người ống quần. Siêu, một đạo tiếng xe gió vang lên, Lý Thanh Sơn trong tay trường tiện bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường cong. Tinh chuẩn chúng mục tiêu phía trước một cái ngay tại gặm ăn cỏ non thỏ rừng chỗ cổ. Chúng đích. Nhìn qua phía trước bị chúng mục tiêu giã vật, đại hoàng lung lay cái đuôi vội vàng chạy tới, đem giã vật điều trở về. Đại tráng bọn người đem thỏ rừng tiện tay nhét vào bên cạnh một bản xa bên trên, trên mặt toát ra một vòng vẻ hưng phấn nói sơn ca, chúng ta sáng hôm nay thu hoạch không nhỏ à, đều tràn đầy hai một bản xa. Lý Thanh Sơn ánh mắt hướng phía bên cạnh một bản xa nhìn lên đi. Sáng sớm hôm nay khi xuất phát, vốn là không có mang theo một bản xa, nhưng theo Lý Thanh Sơn mang theo đại tráng bọn hắn tại nước suối bên cạnh du đãng, gặp được con mồi càng ngày càng nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là con thỏ cùng gà rừng, vụ mặt lẻ tẻ cũng không tốt cầm. Dứt khoát, trực tiếp đem xe lửa cho rời đến đây. Chỉ cần khoảng cách phía trước đi săn đội ngũ hơi có chút khoảng cách, liền sẽ không kinh động dã vật. Kết quả ai biết, cái này hai xe ba gác vậy mà chẳng đấy. Chuyến này tựa như là bị trưởng quản gà rừng cùng thỏ rừng thần tiên che chở mở dạng, tiện tay đều có thể nhìn thấy một con thỏ hoang hoặc là gà rừng, trừ những cái kia mai hoa lộc bên ngoài, nhiều nhất chính là gà rừng cùng thỏ rừng. Còn lại một chút, cũng chính là một chút quả tử ly loại hình đồ vật, hoặc là chương tử. Lý Thanh Sơn hướng phía một bản xa nhìn ra nhìn thoáng qua. Sáng sớm hôm nay đi săn dã vật, thỏ rừng có chừng 60 đến chỉ, gà rừng cũng có 40 đến chỉ. Trừ gà rừng cùng thỏ rừng bên ngoài, còn có hai cái chương tử, hai cái quả tử ly, một cái kỳ tử, còn có một cái dê rừng. Lần này đi ra đi săn, Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, gà rừng cùng thỏ rừng số lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều, tựa như là thọc thỏ rừng tổ cùng gà rừng tổ mở dạng, tỷ lệ này không khỏi cũng quá cao hơn một chút. Hai xe ba gác giờ phút này kéo đến tràn đầy. Nếu là muốn tiếp tục nữa săn thú, khẳng định phải đem những dã vật này trước kéo về chuyến bổ nhụy. Trừ cái đó ra, những dã vật này đều là bị Lý Thanh Sơn trực tiếp dùng trường cung bắn chết. Giống gà rừng thọ rừng những dã vật này à, nếu là dùng thương lời nói, cái kia đạn phí tổn hay là rất cao, có thể dùng cung lời nói liền sẽ trực tiếp dùng cung. Trừ phi là để đại tráng bọn hắn luyện một chút thương thời điểm, sẽ để cho bọn hắn dùng một chút thương. Kỳ tử, dê rừng, trương tử những dã vật này thì là bị Lý Thanh Sơn dùng trường tiễn hoặc là trường thương bắn bị thương, sau đó để đàn hoàng phái cùng đại hoàng bọn hắn bổ nhào qua đem nó bắt sống. Cho nên nói, hai cái một bản xa bên trên con thỏ cùng gà rừng là chết mất, nhưng là trương tử, kỳ tử cùng dê rừng là sống. Lời như vậy, những này cỡ lớn dã vật liền có thể thả thời gian dài hơn một chút. Trước kia đi săn thời điểm, những này thỏ rừng cùng gà rừng chính là xem như mọi người công việc thường ngày bữa ăn, đi săn đến trưa, ban đêm hoặc là sáng sớm thời điểm trực tiếp ăn hết. Nhưng là lần này thật sự là nhiều lắm, ăn đều ăn không hết. Người cũng tỉ như bảo hôm nay buổi sáng, gà rừng thỏ rừng trọn vẹn đi săn 100 chỉ, chuyến bầu nhụy bên trong còn có không ít. Cái này cho tới trưa còn không có đi qua đâu, vừa mới đi qua một nửa thời gian. Vậy nếu là lại tiếp tục săn thú, còn không biết muốn đánh đến bao nhiêu con gà rừng cùng thỏ rừng. Sau đó phải tiếp tục đi săn đến đại lượng gà rừng cùng thỏ rừng lời nói, khả năng này chỉ có thể nhanh chóng về nhà trước, nếu không những này gà rừng cùng thỏ rừng, cho dù là dùng đại lượng muối ăn hoặc là một chút chống phân hủy thủ đoạn, cũng khó có thể cam đoan nó chất thịt sẽ không thay đổi hỏng. Tuy nói những này gà rừng cùng thỏ rừng là trong rừng ra mặt khắp nơi đều là, cho dù là mục nát, trực tiếp ném đi là được, lần sau còn có thể đi săn đến. Nhưng trong rừng ra mặt dã vật dù sao cũng là có định lượng, không thể nào là vô cùng vô tận, đánh một cái liền thiếu đi một cái. Cho nên vì trong rừng ra mặt gà rừng thỏ rừng những dã vật này có thể tiếp tục phát triển, vẫn có thể không lãng phí liền tận lực không lãng phí. Đại tráng, nhị tráng, Triệu Hồng Kỳ, Lý Thanh Sàng mấy người các ngươi trước đem cái này hai một bản xa dã vật kéo về chúng ta chuyến bầu nhụy, những người còn lại cùng ta tiếp tục đi săn. Ai, được rồi. Sơn ca. Đại tráng lập tức nhẹ gật đầu, mang theo đệ đệ nhị tráng cùng Triệu Hồng Kỳ bọn người, một cái lôi kéo một cái một bản xa, một cái đẩy một bản xa, hướng phía chuyến bầu nhụy phương hướng chạy tới. Thổ Hương. Theo lớn hí hận tờ Triệu Thiết Công đến. Thổ Hương trừ sói làm hại làm việc tiến triển có mới tiến bộ. Thành huyện không ít thợ săn nghe nói lớn hí hận tờ Triệu Thiết Công tại Thổ Hương trừ sói hại sau, nhao nhao chạy tới hỗ trợ. Trong đó nổi danh hí hận tờ đều lại tới mấy vị, thì như lần trước rời đi cái kia hí hận tờ Ngô Đại Nhãn cũng một lần nữa chạy tới. Đại lượng thợ săn hội tụ ở Thổ Hương. Thổ Hương người đứng đầu mạnh ấp nhìn qua càng ngày càng nhiều thợ săn, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Có những thợ săn này hỗ trợ, Thổ Hương trừ sói hại làm việc nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Làm Triệu Thiết Công đồ đệ Kim Bách Trung thì là nâng lên nhiệm vụ chủ yếu. Triệu Thiết Công đem sau này thế nào đối phó đàn sói an bài công việc, giao cho Kim Bách Trung, để Kim Bách Trung đến an bài. Đại lượng thợ săn dẫn Kim Bách Trung mệnh lệnh, bắt đầu hành động. Cũng coi là đâu vào đấy đi. Ca. Đúng lúc này, một tên so Kim Bách Trung rõ ràng muốn trẻ tuổi rất nhiều hán tử chạy tới. Người này tướng mạo cùng Kim Bách Trung không sai biệt nhiều, chính là Kim Bách Trung đệ đệ Kim Bách Thương. Sao ngươi lại tới đây? Kim Bách Trung nhìn qua từ đằng xa chạy tới đệ đệ, chau mày, trên mặt toát ra một vòng vẻ lo âu đạo. Ca, không phải nói Thổ Hương ngay tại trừ sói hại sao? Cho nên ta liền xung phong nhận việc tới, đây chính là cái nổi danh cơ hội tốt. Nếu là ở hành động lần này bên trong có thể đánh chết đủ nhiều sói hoang, nói không chừng ta còn có thể làm một cái đầu pháo đâu. Kim Bách Thương khắp khuôn mặt là vẻ tự tin mở miệng nói. Kim Bách Trung nghe được đệ đệ mình Kim Bách Thương lời nói sau, mày níu lại đến sâu hơn, mở miệng nói, sói hoang ở đâu là dễ dàng như vậy đánh chết. Hơi không cẩn thận, liền dễ dàng chết tại sói hoang nanh bước phía dưới. Nơi này cũng không phải hồ nháo địa phương, ngươi hay là mau về nhà đi. Ca, khó mà làm được. Trước khi đến ta thế nhưng là cùng cha mẹ nói qua. Lần này vô luận như thế nào ta đều muốn đánh đến thiếu 10 con dã lang trở về. Nghe nói tại Thổ Hương đánh sói hoang còn có phụ cấp lặc, trừ con mồi bên ngoài, còn có thể cầm tới phụ cấp, chuyến này trở về, cha mẹ chỉ cần tại người làm mối trước mặt hơi nói khoác một chút, ta cái này nàng dâu đều tốt tìm. Kim Bách Thương vẫn như cũ một mặt tự tin nói. Đối với vị đệ đệ này, Kim Bách Trung cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải ở trong lòng tính toán, cho mình vị đệ đệ này tìm một cái đối ứng với nhau an toàn một chút làm việc. Sau đó lại cho hắn phân phối mấy cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Chương 552, Kim Bách Thương nhìn chúng quả phụ chương 552, Kim Bách Thương nhìn chúng quả phụ lúc này, Kim Bách Trung liền mở miệng nói đã như vậy ngươi liền cùng bốn vị này điền ra câu thợ săn cùng nhau đi Thạch Khê thôn đi. Thạch Khê thôn vừa mới bị sói hoang tập kích qua, gánh nặng, trách nhiệm nặng, ngươi vừa vặn đến đó tôi luyện tôi luyện. Tốt, ca, ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định cho nhà chúng ta tranh sĩ diện, không đánh đủ 10 con dã lang ta không trở về nhà. Kim Bách Thương vô vô độ ngực bảo đảm nói. Trật liên đối với bên cạnh 4 tên điền gia câu thợ săn hô, đi, chúng ta nhanh đi thạch khê thôn, cũng không thể làm trễ mãi ta đánh chết 10 con dã lang. Nói đi. Liên một kỵ khí bụi, khiên trường thương liền dẫn đầu hướng lấy thạch khê thôn tiến đến. Kim Bách Trung nhìn qua đệ đệ bóng lưng rời đi, trên mặt hiện lên một vòng cương triều chi sắc, lại lắc đầu bất đắc dĩ. Kim Bách Trung cùng Triệu Thiết Công hai ngày này nhìn qua thổ hương địa đồ, thạch khê thôn vị trí này không quá dễ dàng đụng phải sói hại. Về phần hai ngày trước gặp sói hại, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Đệ đệ của mình Kim Bách Thương nếu như đến thạch khê thôn, chắc hẳn không có vấn đề quá lớn, mà lại điền ra câu cái kia 4 vị thợ săn cũng đều là hảo thủ. Thạch khê thôn, trải qua sói hoang tập kích thôn thôn dân, trên đỉnh đầu đều ẩn giấu đi vẻ lo lắng, mỗi người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Sợ buổi tối hôm nay lúc ngủ, sói hoang lần nữa đột kích. Ai biết trong nhà cái kia cũ nát cửa sổ hoặc là cũ kỹ cửa gỗ có thể hay không ngăn trở sói hoang quấy rối. Bạn nhất những ngày sói hoang phá cửa sổ mà vào, phá cửa mà vào. Vậy chờ đợi bọn hắn, khả năng chính là cả nhà diệt môn. Lại hoặc là, ai biết chính mình ra ngoài đi nhà xí thời điểm, có thể hay không sói hoang đột nhiên xuất hiện. Mà lại một chút trong nhà chăn nuôi gà, vịt, dê, heo, chó thôn dân, hai ngày này càng đem những này gia súc ôm đến trong phòng, đi theo chính mình cùng một chỗ ngủ, sợ bị sói hoang điêu đi. Dù sao ở niên đại này, những gia súc này đây chính là trong nhà bảo bối nha. Kim Bách Thương đến thạch khê thôn thời điểm, Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng liền dẫn một chút chi bị sớm tại cửa thôn chờ lấy nên đón. Nhìn qua khiêng súng săn chạy tới Kim Bách Thương, Triệu Bí Thư lúc này nên đón, mở miệng nói, các vị bắt đầu từ thổ hương đến đây trợ giúp thợ săn đi. Ta là bổn thôn bí thư chi bộ, các ngươi gọi ta Triệu Bí Thư là được. Kim Bách Thương trên dưới đánh giá một chút Triệu Bí Thư, mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Kim Bách Thương. Thạch khê thôn từ hôm nay trở đi liền do ta phụ trách, có ta ở đây, thạch khê thôn về sau liền sẽ không bị sói hại chỗ quấy nhiễu, điểm này các ngươi yên tâm đi. Dù sao ca ca ta thế nhưng là Kim Bách Trung, đây chính là thạch huyện hí hận tờ, ca ca ta sư phụ, đó càng là thạch huyện lớn hí hận tờ, Triệu Thiết Công. Kim Bách Thương vừa mới đến, liền đem bối cảnh của chính mình rời đi ra, trên mặt toát ra một bộ vẻ tự hào. Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng bọn người nghe được Kim Bách Thương nói lời sau, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, không có nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng đã gần muốn tới giữa trưa, thôn các ngươi có hay không cho chúng ta chuẩn bị cơm a? Kim Bách Thương nhìn qua Triệu Bí Thư, vẫn không quên sờ lên bụng của mình, tiếp tục nói, con người của ta có thể ăn không quen cái gì cơm rau dưa, nếu là có cá có thịt, đó chính là tốt nhất. Các ngươi cũng đừng cảm thấy thiệt thòi, dù sao sau đó ta nhưng là muốn bảo hộ thôn các ngươi. A. Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm dày đặc, nhưng cũng không tốt đắc tội trước mắt vị này từ thổ hương tới thợ săn, chẳng qua là nhịn không nổi kinh hô một tiếng. Nếu không người ta hiện tại quay đầu liền trở về, nói cho thổ hương trưởng làng nói thạch khê thôn Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng, bọn hắn không phối hợp làm việc, cho đến lúc đó, vậy thì thật là bùn đất rơi vào đúng quần con bên trong, không phải phân cũng là phân. Không có cách nào, Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng chỉ có thể tranh thủ thời gian trước mang người tiến vào thôn ủy, sau đó đi tìm người đi làm cơm. Cái này nấu cơm chiêu đãi tiền thôi, tự nhiên là chỉ có thể từ thôn ủy bên trong ra. Mà lại người ta đã yêu cầu, nhất định phải có cá, có thịt mới được. Cái này thức ăn, toàn bộ thạch khê thôn, trừ Lý Thanh Sơn nhà, ai có thể gồng gánh nổi a? Liền xem như Triệu Bí Thư, đó cũng là ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể ăn được thịt ta thế nhưng là người ta yêu cầu, cái kia không có cách nào, chỉ có thể đi làm theo tôi, dù sao mặc dù việc này đạt được máu, nhưng cũng không phải không thể làm đến sự tình. Ai bảo người ta là thổ hương xuống thợ săn đâu? Mà lại người ta còn có cái gì hí hận tờ đi theo lớn hí hận tờ quan hệ? Thạch khê thôn thôn ủy chia làm hai bộ phận, một bộ phận là Triệu Bí Thư cùng Lý thôn trưởng bọn hắn làm việc dùng địa phương. Một phần khác đâu, thì là do Nhu Tuyết cùng Lý Thanh Sơn một khối làm lớp xóa nạn mù chữ. Cái này lớp xóa nạn mù chữ cho tới bây giờ, người hay là không ít, mà lại nối liền không dứt, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản vừa mới bắt đầu khai sáng thời điểm đâu, chỉ có 40, 50 người. Những người này đều là đi theo Lý Thanh Sơn lẫn vào những cái kia hán tử hoặc là gia thuộc, trong nhà dòng dõi nữ quyến. Sau đó thì sao, chính là trong thôn quả phụ dòng dõi bọn họ. Mọi người cũng ý thức được văn hóa tầm quan trọng, nhưng là học tập chuyện này à, dù sao cũng là muốn ăn khổ, nhưng đến tuổi này lớn phụ huynh, bọn hắn là không nguyện ý tới, ai nguyện ý đến chịu khổ đâu. Đúng không? Nhưng là bọn hắn có thể cho con cái của mình tới. Cho nên nói, hiện tại lớp xóa nạn mù chữ bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là trong thôn hải tử, nhỏ một chút mới 5-6 tuổi. Trừ cái đó ra, còn có thạch khê thôn trung quanh thôn, cũng có một chút muốn học tập người đến đây học tập. Hiện tại toàn bộ thôn ủy tiếng người huyên áo, trọn vẹn hơn 100 người mỗi ngày đều sẽ đến học tập, cái niên đại này học tập cũng không phải nói có thói quen mỗi ngày đều đến, tất cả mọi người là năm thì 10 họa đến một chuyến, cho nên lớp xóa nạn mù chữ toàn bộ học sinh, có thể xa không chỉ điểm này. Ngay cả như vậy, hơn 100 người còn có không ít muốn ngồi ở phòng học bên ngoài học tập đâu. Thạch Khê thôn thôn ủy Triệu Hàm Sơn, đơn giản là Kim Bách Thương bọn người giới thiệu Thạch Khê thôn tình huống nói nếu không thừa dịp hiện tại cơm còn chưa làm tốt, ta mang theo các ngươi tại trong thôn chúng ta đi vài vòng đi, cũng quen thuộc chúng ta thôn địa hình, dù sao chúng ta thôn cũng không nhỏ. A, chờ một chút. Đúng lúc này, Kim Bách Thương con mắt buốc lên tinh quang, đột nhiên tập trung vào lớp xóa nạn mù chữ bên trong một tên tướng mạo phong vận nữ nhân, tâm tư lập tức lửa nóng, chỉ vào ngay tại học tập biết chữ Phạm Táo Nhi nói cô nương kia ta giống như có chút quen mắt, nàng là thôn các ngươi sao? Đối với, là thôn bọn ta còn, gọi Phạm Táo Nhi. Một đoạn thời gian trước chết nam nhân, bây giờ tại trong thôn thủ tiết còn có một cái công công bà. Bất quá nhìn dạng như vậy, nhà nàng công công cũng nhịn không quá mùa đông này. Triệu Hám Sơn gặp Kim Bách Thương đối với Phạm Táo Ni tựa hồ là có chút tà niệm, trong lòng lúc này ấp ủ lên một cái hỏng ý tưởng. Hắn cảm thấy Phạm Táo Ni cái này tiểu quả phụ cùng Lý Thanh Sơn tiểu vương bắt kia con bê, trong đó khẳng định có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nếu có thể để cái này Kim Bách Thương cùng Lý Thanh Sơn tên tiểu khốn kiếp kia lẫn nhau đối phó, đấu một trận, nói không chừng ngược lại là một trận trò hay đâu. Chương 553, đánh gãy chân chó của ngươi. Chương 553, đánh gãy chân chó của ngươi. Dù sao, cái này kêu cái gì Kim Bách Thương nghe, ngược lại là có chút bối cảnh. Kim Bách Thương nghe được Triệu Hám Sơn đáp lại sau, trong lòng mới đầu có chút tiếc nuối, nhưng chợt lần nữa dâng lên hứng thú thật lớn. Quả phụ tốt. Quả phụ chí ít chứng minh nàng hiện tại là không có nam nhân. Tuy nói bị nam nhân khác dạy dỗ qua, nhưng là cái này cũng nói rõ quả phụ kinh nghiệm đủ à, ngày sau nếu là thành nữ nhân của mình, đều không cần chính mình dạy dỗ. Nghĩ tới đây, Kim Bách Thương hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn từ trên xuống dưới Phạm Táo Ni tư thái. Không biết thế nào, Kim Bách Cường chính là cảm giác trước mắt Phạm Táo Ni đẹp mắt, liền ngay cả quả phụ đều có thể trong đầu tự động tẩy trắng thành so đại cô nương phải tốt tồn tại. Triệu Chi Bị à, ngươi trước mang theo Điền gia danh mấy vị huynh đệ này ở trong thôn đi vài vòng đi, ta còn có chút việc, trước hết không đi. Kim Bách Thương đối với bên cạnh Triệu Hán Sơn đạo. Được được được. Vậy ngài trước bận điệu, ta trước mang theo bốn vị này ở chung quanh đi một vòng. Triệu Hám Sơn nhẹ gật đầu, lúc này mang theo mặt khác bốn vị thợ săn bắt đầu ở trong thôn quay trở ra, quen thuộc địa hình. Kim Bách Thương sửa sang lại xiêm y của mình, mang trên mặt mỉm cười, hướng phía Phạm Táo Ni đi tới. Thật là thơm a, Kim Bách Thương mới vừa đi tới Phạm Táo Ni bên cạnh, cũng cảm giác trong không khí một cô nữ tử thanh hương vị đánh tới, cái này khiến Kim Bách Thương càng thêm kiên định, mình đời này liền muốn cưới nữ nhân này làm thế tử. Có lẽ đây chính là người ta nói tới, nhìn thấy nữ nhân mình thích sau, ngay cả không khí đều là thơm ngọt. Ngươi tốt, Phạm Táo Ni đồng chí. Ta gọi Kim Bách Thương, là lần này phụ mệnh đến bảo hộ các ngươi Thạch Khê thôn thợ săn. Kim Bách Thương đi đến Phạm Táo Ni bên cạnh sau, liền thuận thế ngồi xuống. Đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi vẻ tham lam, hướng phía Phạm Táo Ni vươn tay ra muốn nắm tay. Ngươi là ai nha? Phạm Táo Ni gặp Kim Bách Thương lớn mật như thế, lập tức giật nảy mình. Vội vàng đứng dậy, né tránh Phạm Kim Bách Thương đại thủ đạo. Trung quanh ngay tại học tập người, ánh mắt cũng đều nhao nhao hướng phía Kim Bách Thương cùng Phạm Táo Ni nhìn sang, trên mặt xen lẫn mấy phần tức giận. Tiểu tử này đang làm gì? Đùa nghịch lưu manh sao? Sau đó, Kim Bách Thương nếu là không có thể cho mọi người một hợp lý trả lời, cái kia không được bị đánh một trận. Phạm Táo Ni đồng chí, ta gọi Kim Bách Thương, ca ca ta là Kim Bách Trung, là Thạch huyện Hí Hận Tơ, ca ca ta sư phụ gọi Triệu Thiết Công, là Thạch huyện lớn Hí Hận Tơ, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Kim Bách Thương thấy thế, chẳng những không có bối rối, ngược lại một mặt tự tin nữa ngược đạo. Không thể. Phạm Táo Ni không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói. Kim Bách Thương con hàng này một mặt đen kịt, làn da thô ráp, tóc rối bời, toàn thân trên dưới y phục càng là tản mát ra một cỗ thiêu mùi thối, nhỏ hẹp con mắt, trên mặt càng là có không ít nếp nhăn. Cái này tướng mạo chính là tại người bình thường trong hàng ngũ, vậy cũng là tại hạ du cấp độ. Phạm Táo Ni làm sao có thể để ý? Dù sao, vị Lý Thanh Sơn như thế tiểu bạch long sùng hay qua, đối trước mắt Kim Bách Thương liền càng thêm chán ghét, thậm chí sinh lý tính bài xích cùng phản vệ. Kim Bách Thương nao nao, hiển nhiên không có dự liệu được Phạm Táo Ni sẽ cự tuyệt chính mình, tiếp tục nói, ca ca ta thế nhưng là Kim Bách Trung, đầu pháo, ca ca ta sư phụ thế nhưng là Triệu Thiết Công, đây chính là lớn hí hận tơ, ta cũng là sẽ phải trở thành đầu pháo nam nhân. Phạm Táo Ni đồng chí, ngươi cái này không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Ngươi nếu là còn dám quấy rối Phạm Táo Ni, ta tìm công an bắt ngươi, nói ngươi quấy rối phụ nữ, trước hết để cho ngươi đi ăn mấy năm cơm tủ. Nhu Tuyết đi tới, là Phạm Táo Ni giải vây nói. Mẹ nó, tiểu tử ngươi hay vậy, chạy đến thôn bọn ta con tìm đến sự tình có phải hay không? Các minh đệ, cầm vũ khí, làm chết tiểu tử này. Mẹ, ngươi ngứa ra đi. Còn dám quấy rối Phạm Táo Ni. Lập tức, trong thôn hán tử nhịn không được, đặc biệt là dân binh đội, đôi kia Phạm Táo Ni cùng Lý Thanh Sơn sự tình, bao nhiêu đều biết một chút. Lúc này, chỗ nào nhịn được, nhất định phải làm hắn nha. Nói, có cơ lấy băng ghế, có cơ lấy bên cạnh cây gậy liền muốn làm con hàng này. Làm cái gì làm cái gì, cũng không thể làm ẩu. Đúng lúc này, Triệu Bí Thư cùng Lý Thắng Lợi thôn trưởng rốt cục giúp xong nấu cơm cùng thôn ủy chiêu đãi phí dùng chi tiêu sự tình, kết quả là nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức bị giật nảy mình. Mẹ lặc, người ta thế nhưng là trong thôn tới. Cái này nếu là sau khi trở về cùng trưởng làng phản ứng một chút, Thạch Khê thôn dân phong không tốt, chị an không tốt, đến giúp đỡ trừ sói làm hại thợ săn bị thôn dân thấu ngầu một trận, vậy mình chi này sách không được dính mang theo trách nhiệm à? Lý Thắng Lợi cũng là như thế. Vừa nói, một bên đứng ở Kim Bách Thương phía trước cản trở mọi người nói, đều làm gì? Đem trong tay đồ vật để xuống cho ta. Thôn trưởng, bí thư chi bộ, cái này không biết ở đâu ra người, quấy rối Phạm Táo Ni. Lúc này, Nhu Tuyết đem chuyện mới vừa phát sinh, một năm một mười cáo chi Triệu Bí Thư cùng Lý Thắng Lợi. Cái gì? Ngươi thế nào có thể làm được loại chuyện này đâu? Lý Thắng Lợi lập tức cả giận nói. Cái này? Triệu Bí Thư lập tức cho mày, toàn tức nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này sai không ở người ta Kim Bách Thương, ngươi xem một chút người. Trong nhà nam nhân không có còn mặc như thế trang điểm lộng lẫy, Kim Bách Thương trong lúc nhất thời nhịn không được ngươi hồ ly tinh này dụ hoặc cũng bình thường. Đúng. Triệu Bí Thư vừa dứt lời, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, Triệu Bí Thư liền cảm giác mình một bên mặt trong nháy mắt tê dại, nhịn không được ai u một tiếng hét thảm lên tiếng đến. Tê tê. Mẹ lặc. Triệu Bí Thư trên mặt lúc này toát ra một vòng thống khổ cùng vẻ dữ tợn, ánh mắt hướng phía quất chính mình bàn tay nhân vọng tới, lửa giận trong lòng càng là đằng một chút bước lên đứng lên. Nhưng là khi Triệu Bí Thư nhìn thấy Quất chính mình bàn tay người sau, toàn thân nhịn không được chấn động, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một vòng né tránh chi sắc. Không sai, phiến người không phải người khác, chính là Triệu Bí Thư nàng dâu Tăng Nương. Giờ phút này chính nổi giận đùng đùng chừng mắt Triệu Bí Thư nói: ngươi lao cầu này, nói kêu cái gì nói? Nếu là ngày nào có người đem lão nương cho cưỡng gian, có phải hay không còn phải trách tội tại lão nương trên đầu? Nói ai bảo lão nương dáng dấp xinh đẹp như vậy thông đồng hắn, ngươi lão cầu này thế nào làm bí thư chi bộ còn không giảng lý đâu? Cái này biết độc tử đồ chơi quấy rối chúng ta thôn phụ nữ ngươi không bao che cho con còn chưa tính, thế nào khuỵu tay còn hướng mặt ngoài phía đâu? Ta để cho ngươi phiết. Tăng Nương thoại âm rơi xuống, lại một cái tát hướng phía Triệu Bí Thư quả tới. Cũng may lúc này Triệu Bí Thư sớm có chuẩn bị, vội vàng dùng cánh tay ngăn trở. Ngay cả như vậy, nhưng cũng đau Triệu Bí Thư ngao ngao thét lên. Cũng không biết thế nào. Nhà mình bà nương lực tay này càng lúc càng lớn, nhưng là Triệu Bí Thư nhưng cũng không dám đắc tội. Dù sao lão nương môn này nói không chừng ngày nào liền phải chết, hiện tại chính là hồi quang phản chiếu thôi, chính mình tại sao phải cùng một cái phải chết người so đo đâu? Không đáng. Được rồi, đừng đánh nữa, lại thế nào ta cũng là trong thôn bí thư chi bộ đi. Cho ta cái mặt mũi. Triệu Bí Thư thấp giọng hướng phía nhà mình bà nương cầu xin tha thứ. Ngươi là ở đâu ra phôi trùng? Dám đến thôn bọn ta còn quấy rối phụ nữ? Tin hay không đánh gãy ngươi chân chó. Tăng Nương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Kim Bách Thương trợn mắt nhìn sang đạo.